This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn, Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Thank you.
Kính thưa quý thính giả, Đài Radio Sài Gòn Dallas mang được hân hạnh trọ ở một nhà trọ rất là đặc biệt ở tại Paris, và đặc biệt hơn nữa là tại đây cha quản nhiệm là người Việt Nam, cha Trúc. Thưa con xin chào cha.
Chào cô Măng, dạ. Chào quý khán thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ.
Con là cha Joan Baptista Trần Khắc Trúc, dạ. Sinh năm 1985.
Dạ.
Gia đình con thì ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Con sang tu tập tại dòng Đức Mẹ Lên Trời được 10 năm nay rồi.
Dạ.
Và nhà dòng gửi con sang Pháp được 9 năm nay.
Vâng.
Và con trải qua 2 năm đầu để học tiếng Pháp.
Vâng.
Rồi sau đó 5 năm học thần học.
Vâng.
Rồi chịu chức phó tế và chịu chức linh mục tại Paris, nước Pháp được 2 năm nay rồi. Và như vậy thì kể từ 2 năm trở đi thì con lãnh cái sứ vụ là làm quản lý của nhà nghỉ, nhà trọ Advenyat ở ngay quận 8, thành phố Paris. Giống như cô Măng đã nói lúc đầu đó, thì ngay ở cái thành phố Paris, ở ngay giữa thủ đô, có cái nhà trọ của hội dòng tụi con, dòng Đức Mẹ Lên Trời.
Mà cái nhà trọ này rất là đặc biệt ạ. Lúc lần đầu con đến là con biết qua giáo phận Paris, qua đó mà con biết được địa chỉ và đến xin trọ. Và cái thời mà con đến đó khoảng mười mấy năm trước á, là những người đến là tình nguyện đứng lên rửa chén sau giờ ăn. Bây giờ thì con thấy là có sắp xếp đàng hoàng, có các em sinh viên thay phiên nhau và đến ở đây và có thể vừa làm việc vừa đi chơi ạ.
Dạ vâng, chúng con thực tế là trong cái nhà trọ này có tới 3 cái thực thể. Thứ nhất á, là có 12 em sinh viên, chúng con đón tiếp 12 em sinh viên nam thôi.
Vâng.
Ở trên 2 lầu.
Vâng.
Rồi các em cứ thứ 3 hàng tuần là đến ăn cơm, rồi chia sẻ chủ đề, rồi tham dự thánh lễ với chúng con.
Vâng.
Thứ 3 hàng tuần.
Vâng.
Rồi trong tuần thì các em chia nhau ra để giúp phụ giúp các cha.
Vâng.
Cái thực thể thứ hai là một cái cộng đoàn tu sĩ dòng Đức Mẹ Lên Trời.
Vâng.
Thì có 3 cha.
Vâng.
Và 3 thầy.
Vâng.
Cộng đoàn rất là quốc tế, có tính quốc tế rất cao. Trong đó có 2 người Pháp, 2 người Philippines, 1 người Togo và con là người Việt.
Ừ.
Đó, thì chúng con là người điều khiển, điều hành cái nhà trọ này.
Vâng.
Đã được 17, 18 năm nay rồi.
Vâng.
Cái thực thể thứ ba con muốn nói ở trong nhà trọ Advenyat này thì đó là cái nhà đón tiếp. Chúng con dành 3 lầu để đón tiếp. Khả năng đón tiếp của nhà là 104 người, một maximum.
Vâng. Mà hình như mới sửa lại sau Covid, và ông cha con trở lại lúc trước Covid con thấy hình như không đẹp bằng. Bây giờ con
dạ,
thấy có
rồi.
Sửa mới.
Có sửa cái, dạ. cái phần ở tầng trệt đó.
Vâng.
Cái nơi đón tiếp.
Vâng.
Và cái phòng ăn thì chuẩn bị sửa lại.
Vâng.
Còn chỗ khách, đón khách thì đã 10 năm nay rồi.
Hình như trong mấy phòng con thấy mấy cái phòng tắm cũng đẹp hơn thì phải đó.
Dạ đúng dạ, rồi, có sửa lại đấy.
Dạ,
có
sửa lại. Dạ. Tức là như vậy là phòng trọ rất là chạy phải không ạ?
Dạ, phòng trọ thì cũng tùy theo từng thời điểm. Trong năm thì chúng con thấy là những cái dịp mà lễ lớn, á, Giáng sinh, năm mới thì rất là chạy.
Vâng.
Hoặc là mùa hè.
Vâng.
Rất chạy.
Vâng.
Vì dịp tháng 3 cũng rất là chạy.
Vâng.
Còn có những dịp thì ví dụ như đợt này tháng 11 đây thì cũng vừa thôi.
Vâng.
Cỡ tầm 60% khả năng đón tiếp thôi.
Vâng.
Còn những cái dịp lễ lớn á, thì nếu mà khách muốn đặt trọ thì phải đặt trước cả 5-6 tháng đấy.
Vâng. Dạ, vâng. Dạ. Con thấy cái giới mà người ta đến đây trọ đó rất là con khá chọn lọc. Tại vì toàn là sinh viên, học sinh hoặc là gia đình người ta đi chơi với nhau, hoặc là những người mà đi làm việc. Con thấy rất nhiều người đi làm việc nữa. Thành con thấy đối xử với nhau rất là tốt đẹp. Mà ai đến cũng cảm được cái không khí của nhà trọ. Thì cha nghĩ là mình thấy rõ ràng là có Chúa. Cha nghĩ mình làm sao để có thể có được tinh thần của Chúa như vậy.
Chúng con mục đích của nhà trọ Advenyat là khi mà lập ra thì chúng con lấy cái mô hình này ở bên thành phố Boston á, bên nước Mỹ, rồi để đưa về Paris lập cái nhà trọ này.
Vâng.
Để với mục đích á, là lấy cái tên là Advignat Auberge de Jeunesse, tức là cái nơi trọ dành cho người trẻ.
Vâng.
Mục đích của chúng con là lôi kéo người trẻ đến đây.
Vâng.
Rồi cho họ khám phá.
Vâng.
Tại vì cái đây là cái nhà trọ của Công giáo.
Vâng.
Có thánh lễ hàng ngày.
Vâng.
Có các cha các thầy phục vụ.
Vâng.
Cho nên á, là chúng con mục đích là muốn lôi kéo giới trẻ đến.
Vâng.
Để cho các em khám phá cái đời sống đức tin.
Vâng.
Rồi tại vì trong nhà trọ thì trong hội dòng của chúng con là có cái gọi là cái nhà xuất bản báo chí Baya, tập đoàn rất là lớn của châu Âu.
À, Baya là thuộc về nhà dòng.
Vâng.
Oh.
Cho nên là nhờ thông qua Baya thì chúng con muốn lôi kéo giới trẻ đến.
Vâng.
Và nói về Chúa cho các em.
Vâng. Vâng.
Nhưng mà cái khó khăn lúc đầu á, khi mà đưa cái chương trình này lên thì đa phần là khách là người Hàn Quốc và người Nhật Bản.
À.
Và người Trung Quốc.
Vâng.
Ba nước đó là chiếm gần như là 60% của lượng khách trọ rồi. Nhà dòng thấy thì cũng tốt, cũng là một cách hội nhập văn hóa, lôi kéo những người châu Á đến thì cũng hay. Nhưng mà nhà dòng nhận ra là họ cũng rất là giàu có. Họ là những người giàu có, nhưng họ đến đây rồi họ tiết kiệm tiền tại nhà trọ chúng con.
Ừ.
Rồi họ sang
chi tiêu,
họ chi tiêu
khu này sang nơi, quá khu này toàn là đồ hàng
Dior,
sang
rồi,
Chanel
gì đó.
Vâng.
Thì sau đó nhà dòng thấy như vậy thì cũng không có hay lắm.
Vâng.
Nên là bắt đầu chuyển cái chiến lược.
Vâng.
Rồi nhắm đến những cái người trẻ ở khắp nơi nhiều.
Vâng.
Hơn.
Vâng.
Từ Nam Mỹ rồi bây.
Vâng.
Giờ người Mỹ cũng sang rất là nhiều.
Vâng.
Rồi người Đức, người Anh, người Pháp, rồi người châu.
Vâng.
Á cũng có.
Vâng.
Nhưng mà chúng con hạn chế những cái người châu Á lúc ba cái nước mà.
Vâng.
hơi giàu có đó.
Vâng, vâng, đúng.
Để sang đây tiêu tiền.
Đúng.
rồi
mà không có muốn biết gì đến Chúa, đến
chính xác.
Tinh thần.
Họ chỉ muốn là tiết kiệm tiền ở đây.
Vâng.
Rồi họ sang bên Dior, bên Chanel, bên
tại vì điều kiện sống quá tốt ạ.
À. Quá
rồi, tốt. Ở đây con thấy giống như về nhà. Bếp có thể con thấy có người nấu cơm ăn, rồi có tủ lạnh, cũng có một chỗ để mình để thức ăn, mình có thể tự nấu ăn lấy, không có đi ra ngoài quá nhiều tốn tiền. Con thấy có, nếu mà người nào mà đến mà ví dụ đi tìm làm nghiên cứu và đi học thì sao hả cha?
Dạ, chúng con có đón tiếp gọi là cho phép ở lại trong vòng 1 tháng.
À, vâng.
Maximum 1 tháng.
Vâng.
Thì có nhiều học giả.
Vâng.
Từ trên thế giới họ cũng đến.
Vâng.
Họ thấy cái nơi này cũng thứ nhất đó, là tiện cho việc đi lại.
Vâng.
Gần các cái thư viện để.
Vâng.
Họ nghiên cứu.
Đúng.
Rồi.
Vâng.
Trường Đại học Công giáo Paris.
Vâng.
Rồi.
Vâng.
Thư viện trung tâm thành phố, rồi các bảo tàng ở đây rất là tiện.
Hội thừa sai
hàng ngoại Paris.
Vâng.
Rồi nhà thờ Đức Bà, rồi tháp Eiffel này. Vâng. Champs-Élysées, nó gần
quá trung tâm. Dạ, quá trung tâm.
Với lại giá cả cũng hợp lý.
Vâng.
Cho nên là cũng có nhiều người đến đây và trọ.
Vâng.
Trong vòng cả tháng trời.
Cả tháng trời.
Có vâng. Người. Vâng. Ở lại cả. Vâng. Trời, cả tháng.
Vâng.
Thì họ cũng để lại những cái ấn tượng rất là tốt.
Vâng.
Con thấy những cái người đa phần học giả mà chính mà họ sang nghiên cứu thực sự.
Vâng.
Họ rất là ấn tượng.
Vâng.
Họ tìm hiểu về đời sống đức tin của mình.
Vâng.
Rồi tìm hiểu cái cách vận hành của nhà trọ.
Vâng.
Rồi tìm hiểu đời sống tu sĩ của các cha.
Vâng.
Các thầy.
Vâng.
Rồi nhà báo chí của nhà dòng.
Vâng.
Vâng.
Vậy xin cha cho biết về nhà dòng một tí được không ạ?
Dạ, nhà dòng con mang tên là dòng Đức Mẹ Lên Trời, Assumption, gọi là lấy cái linh đạo của thánh Augustino.
Vâng. Về giáo dục. Vâng.
Vâng. Thì năm 1845.
Vâng.
Lúc đó là cách mạng Pháp mới nổ ra được mười mấy năm thôi. 1789.
Vâng.
Là.
Vâng.
Cách mạng Pháp nổ ra.
Còn quá khốn khổ.
Vâng, vâng.
Dạ.
Thì năm 1845 á, là cha Danjon, cha Emmanuel Danjon là một cái.
Dạ.
Người Pháp rất là nhiệt thành.
Dạ.
Trong cái việc mà giữ gìn đức tin của giáo hội.
Vâng.
Đặc biệt là trước cái sự tấn công của cách mạng.
Vâng.
Với trước cái sự tấn công của những người tin lành nữa.
Vâng.
Cho nên là Ngài tha thiết bảo vệ giáo hội.
Vâng.
Và Ngài lập lên cái hội dòng của chúng con. Vâng. Lấy tại đầu tiên là mua cái nhà trường tên mang tên Đức Mẹ Lên Trời.
Vâng.
Cho nên Ngài lập cái hội dòng ở trong cái nhà của Đức nhà trường Đức Mẹ Lên Trời.
Vâng.
Rồi sau đó mọi người cứ gọi là các thầy các cha dòng Đức Mẹ Lên Trời.
Vâng.
Nhưng thực sự là đầu tiên là Ngài chưa có nghĩ đến cái tên gọi này đâu.
Vâng.
Nhưng dần dần Ngài chấp nhận luôn. Ngài chấp nhận. Thì chúng con có tới 5 nhánh.
Vâng.
Một nhánh nam.
Vâng.
Có khoảng 1.000 tu sĩ.
Vâng.
Hiện diện tới 34-35 nước trên châu 5 châu.
Oh.
Và có 5 tỉnh dòng.
Vâng.
Việt Nam, Philippines, New Zealand với Hàn Quốc mới lập tách thành phó tỉnh dòng.
Vâng.
Còn lại có tỉnh dòng châu Âu, tỉnh dòng Bắc Mỹ, tỉnh dòng Nam Mỹ, tỉnh dòng Madagascar, tỉnh dòng Bắc Phi.
Vâng.
Đó.
Vâng.
Thì hiện tại chúng con có khoảng 1.000 tu sĩ làm việc trong những cái lĩnh vực đó là đại kết ở bên, đặc biệt là bên Đông Phương đó, bên Israel, rồi bên Romania, bên Bulgaria.
Vâng.
Chúng con làm việc là liên quan đến đối thoại tôn giáo, đại kết, chính thống, rồi
vâng.
Công giáo, rồi
Tin Lành.
Lành.
Vâng.
Vâng. Đó. Rồi chúng con có nhà xuất bản báo chí Baya
quá nổi tiếng,
là truyền thông đó.
Dạ.
Là chúng con các thầy các cha làm việc ở trong đó.
Dạ.
Điều hành cái nhà báo, nhà xuất bản Baya.
Dạ.
Rồi cái lĩnh vực thứ ba nữa là lĩnh vực hành hương.
Vâng.
Rất là quan trọng.
Vâng.
Ngay từ đầu là cha Đan Dung Ngài đã nhắm đến hành hương, dẫn mọi người đến Lộ Đức, Đức
vâng.
Mẹ Lộ Đức,
vâng.
rồi sang Fatima,
vâng.
rồi sang Roma,
vâng.
Israel,
vâng.
để hành hương, hướng dẫn hành hương.
Vâng.
Cho nên là chúng con mới lập ra cái tờ báo gọi là Le Pelagin, tức là
Le Pelagin, dạ.
Hành hương,
vâng, hành hương.
Người hành hương,
vâng,
đấy.
Vâng, 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 vâng.
Để hướng dẫn hành hương.
Vâng.
Thì sau này thì con cái của Ngài, con cái của cha sáng lập là bắt đầu nghĩ ra những cái hoạt động khác nữa, đó là về bên xã hội.
Vâng.
Chúng con mở những cái nhà ấm,
vâng.
nhà mái ấm.
Vâng.
Ví dụ như ở Sài Gòn có mái ấm Hoa Huệ ở quận 12 đó.
Vâng.
Nuôi 38 em mồ côi.
Vâng.
Hiện tại con cha Trúc đây đang là cái người mà tìm kiếm các cái nguồn, những cái ân nhân để giúp đỡ cho các em bên đó.
Vâng.
Rồi chúng con mở những nhà công nhân này, rồi
vâng.
cũng người nghèo đó, rồi
vâng.
cũng làm việc giúp đỡ cho họ.
Vâng.
Đó là gọi là vấn đề xã hội.
Vâng.
Rồi sau đó thì vấn đề gọi là giáo dục.
Vâng.
Các cha cũng tham gia dạy ở các trường đại học.
Vâng.
Đặc biệt là các cha ở Tây đây, ở Pháp đây.
Vâng.
Có nhiều vị dạy những trường rất là danh tiếng.
Vâng.
Đại học Công giáo Paris hoặc là Louvain.
Vâng.
Đó. Rồi đó, những cái lĩnh vực chính của chúng con là như vậy.
Vâng.
Có xuất bản báo chí, có hành hương, có xã hội, có đại kết.
Vâng.
Rồi có giáo dục.
Vâng.
Rồi quanh quẩn lại thì cái xoay quanh cái câu khẩu hiệu là cơ tông gen nhà viên nè. Trong tiếng Pháp á, cơ tông gen nhà viên nè. Mà tiếng Latin gọi là Adveniat Regnum Tuum, là nguyện nước cha trị đến.
Vâng.
Lấy trong kinh lạy cha đó.
Vâng.
Vâng. Thì cái nhà trọ của chúng con đã lấy cái câu là Adveniat.
Vâng. Vâng.
Đó, cái chữ Adveniat,
vâng.
đó là
xin cho nước Chúa trị.
Qua wow, là đúng rồi đó, chính xác.
Vâng.
Dạ.
Như vậy thì vấn đề hành hương đó, có những nhóm hành hương được ghé đây để đi hành hương không ạ?
Dạ có. Chúng con tổ chức đặc biệt là cái tuần hành hương quốc gia.
Vâng.
11 tháng 8 cho đến 16 tháng 8
là tháng Đức Mẹ.
Đó, đúng rồi.
Dạ.
Xoay quanh cái lễ trọng Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời đó, 15
vâng.
tháng 8 đó.
Vâng.
Thì chúng con tổ chức hành hương, thường là nhà dòng sẽ thuê 3 cho đến 4 cái tàu.
Vâng.
Đi từ xuất phát từ Lille một cái này, rồi Paris một cái,
vâng.
rồi bên Đông phía vâng. bên Tasbourg ở Đức một cái,
vâng.
rồi ở dưới miền Nam, dưới Bordeaux một cái.
Oh.
Thường là nhà dòng phải thuê những cái tàu như vậy.
Vâng.
Rồi nhà dòng chúng con, nhà trọ chúng con đây cũng đón tiếp những cái người
đi,
đến
vâng.
họ đến, họ trọ lại tại đây, rồi
vâng.
họ đón tàu, họ đi chung với mọi người.
Vâng.
Trên tàu thì các cha các thầy tham gia gọi là hướng
làm,
dẫn họ
hướng dẫn
cách
làm lễ, đọc kinh,
đọc
người.
Kinh vâng. rồi chia sẻ chủ
vâng.
đề mỗi
vâng.
năm có một cái chủ đề riêng.
Vâng.
Vâng.
Vâng. Có khi nào có Việt Nam không cha?
Dạ, Việt Nam nhiều chứ. Việt Nam rất là nhiều.
Vậy rồi làm sao biết ở đâu để mà ghi tên đi ạ?
Thì thường là những cái người Việt Nam mà họ cũng quen biết các cha các thầy người Việt.
Vâng.
Con thấy bây giờ là ở bên Bắc Âu thì họ liên hệ bên cha Duy ở bên Bỉ.
Vâng.
Rồi ở Pháp thì cha Trúc hoặc là cha Dũng, cha Vĩnh, các cha rất là nhiều ở bên Pháp.
Vâng.
Rồi bên Anh thì có cha Cường, rồi bên Mỹ có cha Định, cha Võ Trần Gia Định đó.
Rồi, vậy thì cứ liên lạc với cha thì là sẽ biết được cái lịch trình đó khoảng tháng 8 năm tới.
Vâng, trên mạng có cái lên, nếu lên trên cái website của nhà dòng đó, Hành Hương Quốc Gia Lộ Đức, cứ đánh
tiếng Việt ạ.
Tiếng Việt.
Hành Hương Quốc Gia Lộ Đức.
Hoặc là nếu người nào biết tiếng Pháp thì gọi là
Pèlerinage
National.
National, vâng. Assumption.
Assumption, đó. Hành Hương Quốc Gia đó. Thì cứ vào đó thì người ta sẽ hướng dẫn mình cách đăng ký.
Hay quá, dạ.
Tiếng Anh hình như cũng có đấy, con chưa có kiểm.
Chắc phải có. Dạ. Tại vì Boston mà, tại nhà dòng ở Boston. Thế nhưng mà có những cái điều kiện như thế nào ông cha, ví dụ lớn tuổi quá hay là người bệnh hay là gì đó thì sao cha?
Thì chúng con hàng năm á, là nhà dòng tổ chức là nhắm đến người bệnh đấy cô.
Vâng.
Nhiều người bệnh họ đăng ký, có những người thật sự là họ, người ta gọi là invalide, tức là không có còn,
không nhúc nhích được nữa.
Dạ. Nhà dòng phải thuê tàu rồi đặt họ lên trên các cái cáng rồi đưa họ lên tàu rồi họ mục đích đến chỗ Đức Mẹ là cũng nhằm mục đích là để xin ơn chữa lành.
Mà như vậy đó cha, tháng 8 là có nguyên một cái movement rất là lớn ở Luộc rồi, người ta chở tàu đến, là các cha làm cái đó, là do các cha làm hay sao? Tại vì con có một người bạn cũng là bạn học từ nhỏ lên đó, là bác sĩ ở bên Pháp đây. Tháng 8, từ mấy chục năm nay tháng 8 là nó lo cái chuyện đó. Đi từ Paris đi, vậy là làm cho các cha hay sao?
Dạ, cũng có thể nếu mà họ làm cái tuần đó là nhà dòng chúng con, nhà dòng Đức Mẹ lên trời phụ trách.
Vâng.
Thì Hiệp hội Notre Dame de Salut đó, Đức Bà Cứu Độ đó.
Vâng.
Là cái hiệp hội là
họ lo về cái phần về cái y tế
rồi xe tàu xe rồi cái nơi ăn chỗ ở cho bệnh nhân này nọ, là cái hiệp hội Notre Dame de Salut lo. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có nhiều người thì họ tự lo, họ không có liên quan đến cái nhà dòng chúng con, họ đang tự mua vé tàu rồi tự xuống thôi.
Vậy hay quá, hôm nay được nói chuyện với cha, được biết chuyện đó. Để hy vọng sẽ có ngày tụi con cũng có thể tham gia được. Mà như vậy con thấy các em mà sinh viên mà trẻ mà muốn ở đây làm việc với các cha thì điều kiện như thế nào ạ? Con thấy có các em con trai con gái phục vụ ở đây và nói là cũng có thể có thì giờ đi thăm đi chơi ở đây, thay vì đi chơi không thì có thể vừa làm việc ở đây, coi như là làm thiện nguyện phải không ạ? Là thì được ăn được ở đây và có thì giờ cũng có thì giờ đi chơi hay sao ạ?
Dạ, như con nói lúc nãy về cái chuyện đón tiếp các em sinh viên đó, thì chúng con chỉ đón tiếp các em nam thôi. Và phải là người công giáo. Để mà đồng hành với các em, rồi mục đích của chúng con là cũng để tìm hiểu ơn gọi nữa, để
giới thiệu ơn gọi của nhà dòng.
Lôi kéo các em, nếu những em nào mà họ biện phân tốt thì các em sẽ chọn có thể là đi tu trong các chủng viện hoặc là nhà dòng chúng con cũng được, cũng một cách. Nhưng mà ngoài các em sinh viên nam ra thì chúng con có hai cái phòng trong một cái studio dành cho nữ. Hiện tại thì có hai em gọi là volunteer đó, tình nguyện viên, đến từ một em đến từ Brazil, một em đến từ Tây Ban Nha. Hai em đó là hai em nữ, thường là các em sẽ ở trong vòng một tháng để giúp các cha các thầy trong cái việc mà đón tiếp khách, rồi
lo nhà bếp
ăn sáng cho khách này, rồi quét tước sau khi khách ăn xong. Các em chỉ phải làm việc buổi sáng thôi, từ 7:30 cho đến 12:00. Sau đó các em ăn trưa với cộng đoàn xong rồi các em đi chơi. Thường là cái movement này á, cái phong trào này con thấy bây giờ phát triển rất là mạnh. đặc biệt là nơi các em trẻ muốn khám phá,
Vâng.
đi đây đi đó mà không không có
Không
nhiều
cần,
tiền,
vâng đúng rồi.
các em không có
Chịu
nhiều
khó làm
tiền,
việc, dạ.
cho nên các em muốn bỏ một một nửa thời gian để
Vâng,
làm việc,
vâng.
làm tình nguyện viên, một nửa thời gian còn lại là khám
Vâng,
phá.
đó đúng rồi. Trong mấy cái trại đấy cha, người ta cũng làm như vậy đấy cha. Là đi vô rồi giúp trại, xong rồi thì là còn lại thì giờ thì cũng có thể đi chơi. Thì con thấy trong trong cái giới nông nghiệp đó họ cũng tổ chức cái này nhiều lắm, mà
Đúng rồi.
khắp thế giới.
À.
Như vậy các em lên website các em ghi tên hay sao ạ?
Trên tại vì cái chỗ của con là cái nơi mà hơi rất là hot,
Vâng,
phải nói là
quá
cho
hot.
nên là cái cha mà đặc trách về
Tuyển dụng như
tuyển
vậy,
dụng đó,
dạ.
thì ngài khi nào cần đó, thì ngài mới mở cái
À vâng,
website
mới thông báo.
của thông
Dạ
báo
dạ dạ
thì
chứ không phải thường
thương
xuyên.
đúng rồi,
Dạ dạ
ngài
dạ.
mở trong vòng mấy ngày đó thôi,
Dạ.
rồi ngài có những cái gọi là những cái ứng viên
Vâng.
họ đến họ liên hệ với ngài,
Vâng.
rồi ngài đặt hẹn ngài
Vâng.
phỏng vấn rồi gặp trực tiếp ở trên mạng, xong rồi sau đó thì ngài sẽ chọn chọn một một hai em trong vòng một tháng,
Vâng.
hết tháng thì ngài lại chọn hai em
Vâng,
khác
vâng.
như vậy.
Hay quá, con thấy rất là hay. Và con cũng có cái ưu tư là ví dụ như ở thành phố Montreal đó, mà nếu mà muốn làm một cái như thế này thì nếu mà có ví dụ có một nhà dòng khác cũng muốn mở một cái chỗ như vậy với ý hướng giống như các cha thì có thể liên lạc được được với các cha để cách hỏi ý kiến các cha được không ạ?
Chúng con sẵn
Dạ.
sàng. Cái ý tưởng này cũng hay lắm. Hiện tại là nhà dòng con thấy cái nhà trọ này là một cái mô hình rất là hay,
Vâng.
cho nên đã nhân nhân lên ba cái rồi. Một
Ồ.
cái ở dưới dưới Lyon,
Ồ.
một cái và Jerusalem. Thì
Ồ.
ngày hôm qua đây là cha đặc trách ở bên Jerusalem sang đây để học hỏi mô hình này.
Vâng.
Thì chúng con đã cũng truyền đạt đoạt lại kinh
Vâng.
nghiệm rồi kiến thức những gì chúng con có thì chúng
Vâng.
con truyền đạt lại cho họ.
Vâng.
Vâng.
Hay quá. Như vậy tức là nếu mà con muốn đi Jerusalem con cũng có chỗ. Và
Dạ.
nếu con đi Lyon cũng có chỗ.
Vâng.
Ồ hay quá. Dạ. Và con như vậy là nếu mà có những người trẻ mà muốn tham gia cha khuyên gì ạ? Người Việt Nam cha, nếu mà có những người trẻ mà muốn đến đây và nói là có thấy chỗ này ở với các cha rất là vui rất là tốt như vậy mà muốn sẵn sàng để có thể xem tìm hiểu ơn gọi đó thì cha có lời gì nhắn với các em đó không?
Chúng con sẵn sàng mở cửa, cửa khi nào cũng mở đón các em hết, và thực sự là bây giờ giáo hội cũng đang cần các em,
Vâng.
và chúng con khao khát kiếm tìm ơn gọi để
Vâng.
mà mở mang nước Chúa,
Vâng.
thì các em cứ sẵn cứ 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 mở lòng đi là Chúa không để cho thiệt thòi đâu.
Vâng.
Con lấy kinh nghiệm từ bản thân của con đây,
Vâng.
từ sinh viên nghèo xuống Sài Gòn học, xong rồi cũng được nhà dòng chúng con đây cứu mang bảo trợ ở trong cái lưu xá của nhà dòng ở Sài Gòn.
Vâng.
Thế sau đó thì con cảm cảm thấy giống như là mình mang ơn của nhà dòng. Thế sau đó con tìm hiểu nhà dòng, rồi nhà dòng gửi con sang đây để học học tiếng Pháp, rồi bây giờ họ thấy mình có thể giao tiếp được với người Tây,
Dạ.
có thể làm việc được với người Tây, thế họ giữ lại luôn.
Vâng.
Mà thực sự là trong đầu của con đó, là con muốn về Việt Nam.
Vâng.
Con
Vâng.
về làm việc ở Việt Nam thì nó
Vâng.
có lẽ là tốt hơn. Nhưng
Vâng.
mà bây giờ nhà dòng nói là chúng tôi cần bạn.
Cần ở đây.
Vâng.
Vâng.
Và sau đó thì con cũng nghĩ là đúng rồi, mình đi theo Chúa là không không phải là cái để mình chọn cái những gì cái ý thích của mình,
Vâng.
mà mình chọn cái việc mà giáo hội cần,
Vâng.
những cái nơi mà giáo hội cần,
Vâng.
rồi những nơi mà cái sứ vụ đòi hỏi.
Vâng.
Cho nên là bây giờ con cũng không có thực sự là không có đòi về Việt Nam nữa, mà
Vâng.
còn sẵn sàng.
Vâng.
À.
Phục
Trong cái
vụ.
tư cách linh mục trẻ mới chủ chức được 2 năm nay thôi,
Vâng.
thì cũng đang gọi là học hỏi thôi,
Vâng.
nên là các em trẻ mà cứ lúc đầu cứ sợ hãi về bên ngôn ngữ, về
Vâng.
bên khác biệt văn hóa
Ừ.
thì chắc chắn là có, nhưng
Vâng.
mà không đến nỗi đâu,
Mình khắc phục
cứ
được.
sẽ khắc phục được thôi.
Dạ.
Kinh nghiệm của cha Trúc đây
Dạ.
cũng vật lộn, cũng đau thương,
Dạ.
lúc đầu sang cũng
Sợ hãi
sợ
nhiều.
hãi,
Dạ.
gọi là lên bờ xuống ruộng đấy, người người
Dạ.
Việt mình gọi
Dạ.
là. Nhưng mà bây giờ thì khi mà đã quen với lại cái môi trường, với văn hóa, với cách làm việc của họ rồi thì mình thấy cũng có nhiều cái mình đáng để học hỏi.
Vâng.
Vâng. Vâng. Sang đây lớp đây có nhiều cái thuận lợi chứ không phải là không?
Vâng. 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 Mà có một nhóm tuổi nữa đó cha, những người về hưu rồi mà còn sức khỏe muốn phục vụ, thì cha nghĩ nếu mà đến đây một tháng để chỉ để phục vụ như thế thì cha nghĩ cũng được phải không ạ? Đâu cần phải chỉ có trẻ không ạ? Đừng có đem vấn đề sức khỏe lăn ra đây đau ốm hay gì thôi, hay là phải ấy thì thôi chứ hay sao ạ?
Cái câu hỏi này rất là hay. Thì con thấy thế này, người Việt người nhà dòng chúng con có cái giống như là cái dòng Ba Đa Minh đấy, có cái hiệp hội dành cho giáo dân dấn thân.
Vâng.
Thì cũng trong đó cũng có nhiều cặp vợ chồng đã hưu rồi.
Vâng.
họ muốn đi làm tình nguyện viên.
Vâng.
Thì họ
ví dụ một tháng ở đây làm
vâng.
việc.
Vâng. Thì họ cũng đăng ký, rồi họ đầu tiên là họ phải tìm hiểu nhà dòng đã.
Vâng.
Rồi xin vào gia nhập vào hội dòng Ba đấy.
Vâng.
Dòng gọi
vâng.
là hội giáo dân dấn thân
ba.
Của nhà dòng.
Vâng. Vâng. Vâng.
Rồi sau đó thì họ đi làm tình nguyện.
Dạ.
Không nhất thiết là ở Paris, ở Pháp, mà nhà dòng gửi đi đâu thì họ đi đó.
Vâng.
Có người sang châu Phi, có
vâng.
người sang Madagascar,
vâng.
có người sang Israel.
Vâng.
Nơi nào nhà dòng hiện diện thì nhà dòng có thể gửi đi chỗ đó.
Vâng. Vâng.
Vừa rồi nhà dòng có gửi một đôi người Pháp 67, 68 tuổi rồi
vâng.
sang làm việc tại mái ấm Hoa Huệ ở Sài Gòn.
Oh.
Vâng, một năm.
Oh. Vâng. Không phải là một cặp đầu tiên ạ?
Dạ. Cái cặp già này là cặp đầu tiên đấy.
À, vâng.
Nhà dòng vẫn gửi các người trẻ nhưng
vâng.
mà cái hai người lớn tuổi này là cặp đầu tiên
vâng.
sang Việt Nam.
Vâng.
Còn nhiều có nhiều cặp khác thì đi
Phi Châu, đi những nơi nào có nhà dòng.
Dạ vâng. đúng rồi. Đúng
hình
rồi.
Như nhà dòng có dòng nữ phải không ạ?
Dạ nhà dòng con có tới 4 nhánh nữ cơ.
À, đó tại vì con nhớ con có gặp mấy sơ.
Đúng rồi.
Các sơ đi.
Có một nhánh gọi là các sơ tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời.
À.
Hồi xưa Đức Giáo Hoàng Francisco là ở trong các sơ tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời đấy. Các sơ người những người mà chăm sóc Đức Giáo Hoàng lúc ngài còn bé đấy.
Vâng. À.
Là nhánh tiểu muội Đức Mẹ Lên Trời, nhánh
vâng.
thứ hai là Oblat Đức Mẹ Lên Trời,
vâng.
có nghĩa là nữ tu đấy,
nữ
tơ Đức Mẹ Lên Trời.
Oblat là cầu nguyện nhiều.
Dạ.
Dạ.
Rồi một nhánh nữa là nhánh tần hiến Đức Mẹ Lên Trời.
Vâng.
Rồi một nhánh nó hơi contemplative, tức
vâng.
là hơi
vâng. cầu nguyện nhiều.
Vâng, cầu nguyện nhiều,
vâng.
gọi là dòng kín á.
Vâng.
Gọi là orange.
Vâng.
Thì có tới 4 nhánh nữ như vậy.
Ồ.
Vâng.
Như vậy tức là cũng là Assumption
yeah.
mà có nhiều cái hình thức khác nhau.
Dạ yeah, đúng rồi.
Ồ.
Thì có các sơ thì có sơ bên tiểu muội thì lo về bên người nghèo.
Vâng.
Đa phần là các sơ là y tá rồi
vâng.
Dược sĩ rồi đó,
vâng.
họ lo cho những người nghèo.
Vâng.
Rồi bên tần hiến thì giáo dục.
Vâng.
Rồi hành hương.
Ừ.
Rồi các sơ bên nữ tu thì
vâng.
các sơ cũng dạy tại các trường, mở các trường.
Vâng.
Rồi các sơ bên Orange thì lo về cầu nguyện,
vâng.
đọc kinh.
Vâng. vâng. Như vậy bên Việt Nam thì có dòng nam thôi ạ?
Dạ, Việt Nam có tới 4 nhánh rồi.
Ồ.
Dòng nam.
Vâng.
Và 3 nhánh nữ đó là dòng tần hiến,
vâng.
dòng tiểu muội
vâng.
và dòng nữ tu của Đức Mẹ Lên Trời. Đó.
À vâng.
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 Việt Nam cũng mới mẻ đấy thôi.
Vâng.
Chúng con mới về Việt Nam năm 2006 đó thôi.
Vâng.
Các sơ cũng mấy năm sau là cũng về theo chúng con.
Vâng.
Nhưng mà con số tăng một cách chóng mặt. Nhờ ơn Chúa là chúng
vâng.
con vẫn còn ơn gọi tại Việt Nam.
Vâng.
Hiện tại thì dòng nam đã có khoảng trên dưới 100 tu sĩ.
Ừ.
Trong đó có 40 người làm việc tại hải ngoại.
Vâng.
Và tầm 50, 60 người là đang
dạ.
học và làm việc tại Việt Nam.
Tại Việt Nam.
Dạ.
Mà ở Sài Gòn.
Dạ ở Sài Gòn chúng con có 4 nhà rồi. Con
dạ.
có 4 cộng đoàn.
Dạ.
Long An một cộng đoàn.
Dạ.
Bình Phước một cộng đoàn,
dạ.
Bà Rịa Vũng Tàu một cộng đoàn và ngoài Vinh một cộng đoàn.
Ồ, oh, tức là cậu có bắt đầu ra Bắc rồi.
Dạ, bắt đầu tiến ra Bắc
dạ,
rồi đấy.
Dạ, dạ, dạ.
Oh. Một cái dấu hiệu tốt.
Vậy thì con xin cảm ơn cha. Nãy giờ mình nói chuyện cũng rõ ràng và rất nhiều, có nhiều tin tức quá hay. Bây giờ con nghĩ rằng các thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas sẽ rất là vui mừng được biết những câu chuyện mà con nghĩ là khó mà được nghe ở những nơi khác, tại vì thấy có hoa trái Cũng như con ở đây là mà buổi sáng con ăn sáng đó, mà con gặp bao nhiêu người họ cứ hỏi, ồ tại sao mà có cái chỗ đó như vậy, làm sao mà lại có cái không khí được như vậy. Thì con nghĩ là Chúa đang ban ơn rất là nhiều cho nhà dòng, cho cha. Và con cũng xin con sẽ xin tiếp tục cầu nguyện cho nhà dòng và cho cha được làm việc đắc lực với giới trẻ và đem ơn gọi vào cho giáo hội.
Cảm ơn cô Măng và cảm ơn quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Con xin một phút nữa đó để nói về cái sứ vụ của con đang làm việc. Thì con làm quản lý ở nhà trọ Adventist. Ngoài ra thì còn làm việc cho sứ Tây Sánh Thánh Phêrô của Montrouge. Rồi cái sứ vụ chính của con á là làm cho cái hiệp hội Bác Ái Adventist. Chúng con đang giúp cho 10 cái dự án tình thương. Trong đó Việt Nam có 3 dự án. Mái ấm Hoa Huệ. Rồi các nhà trọ các em sinh viên nghèo. Và nhà bệnh nhân tại Vinh. Rồi ngoài ra thì bên Madagascar có một trường học mang tên là Amica, bên Nairobi, rồi bên Rumani cũng có những cái trường học mà chúng con đang giúp đỡ. Rồi tại Pháp cũng có. Thì con mong quý khán thính giả cầu nguyện và giúp đỡ chúng con trong cái lời động viên, hoặc là những ai mà có lòng quảng đại thì cứ giúp đỡ cho hiệp hội Adventist của chúng con. Thì chúng con có thể giúp đỡ những người khác.
Thưa, muốn như vậy thì sẽ gửi về đâu ạ? Xin cha cho xin cái địa chỉ, ví dụ muốn gửi tiền về đâu.
Con là cha Trần Khắc Trúc. Địa chỉ là số 10 đường Phan Xoa Phơ Mie, 75008 Paris. Số điện thoại của con là 337 69 27 63 68.
Còn nếu mà quý vị nghe chưa rõ thì Măng xin để lại tất cả những chi tiết đó cho đài Radio Sài Gòn Dallas thì có thể chuyển cho quý vị biết.
Cảm ơn cô Măng và quý khán thính giả.
Con xin cảm ơn cha.
Thank you.
trắng mẹ tổ anh rạng ngời, hào quang sáng chói rực rỡ nơi người